This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bảo Bảo và Như Tuyền, chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Bảo Bảo Như Tuyền mời quý thính giả cùng chào đón chú Trương Minh Ẩn trở lại với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ.
Dạ vâng, Bảo Bảo xin gửi lời chào đến quý thính giả làn sóng 1600, chào chú Trương Minh Ẩn cũng như là chị Như Tuyền. Dạ vâng, thưa quý thính giả đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Và trong chương trình này, quý thính giả có thể gọi vào để mà đặt câu hỏi cùng với chú Trương Minh Ẩn hoặc là chia sẻ những cái câu chuyện trong cái khu phố của mình. Và xin được lưu ý giùm cho chúng tôi là cái điều lệ của chương trình là khi mà chúng ta nói thì đừng có nêu tên bất cứ một cá nhân cũng như là một đoàn thể nào. Dạ vâng, và số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, và Bảo Bảo Như Tuyền xin chào chú Trương Minh Ẩn ạ.
Trước hết xin chào quý vị thính giả đài ngàn 600 và hân hạnh làm việc với Như Tuyền và Bảo Bảo.
Hôm nay chắc là chú bận rộn lắm phải không? Bà Bảo nói
đi hồi 7:30 sáng tới bây giờ mới vừa bước chân vô nhà.
Dạ, chắc là chú phải đi cắm những cái bảng để vận động phải không chứ?
Dạ, chưa cắm bảng, giờ chú chỉ đi tìm địa chỉ chỗ nào á, tại vì không phải là mình ứng cử thị trưởng hay bất cứ ông nào cũng vậy, mà cái nhà người ta là người ta có quyền cho mình cấm hay không cấm.
Dạ.
Luật lệ. Do đó có những cái mà quý vị đừng có thấy người ta là mang bảng lời cái nói cần mấy ông này vài bữa làm ông lớn này ông lớn nọ. Có quyền mình không cho cấm họ kiếm chuyện, cái chuyện đó không có gì hết á. Cái quyền tự do của mình nếu mà cảm thấy, nhưng mà đối với chú á thì thường thường á dân chúng ở trong vùng á thấy một cái người ứng cử viên nào mà có vẻ thích hợp theo cái ý của mình á thì nên cho người ta cấm, còn người khác mình từ chối được, hoặc là cho mọi người cấm hết cũng được, nhưng mà nếu cho cấm hết á thì cái nhà mình một lần muốn cắt cỏ nó khó lắm. Đó là những cái luật của mình có quyền hoặc là không có quyền.
Dạ.
Vâng, hôm nay không biết là chú có khỏe không? Nãy giờ Như Tuyền Bảo Bảo chưa hỏi thăm sức khỏe chú à?
Quá mệt.
Quá mệt.
Nhưng mà vì đồng bào giúp đỡ thì nó cũng chú cũng thấy khỏe. Mặc dù mình mệt thể xác, nhưng mà mình nghĩ rằng nếu mà mình ngày nào mình sẽ chiến thắng thì mọi người đều vui, thì cái đó cũng làm cho tinh thần mình vui luôn.
Dạ, chú gắng chịu cực đi, mai mốt chịu khổ chú nha.
Dạ, đúng rồi. Có gian sưng bây giờ thì giờ bữa mới hưởng thụ chứ. Còn bây giờ mình ngồi đó, mình chia ra, chẳng hạn như bữa nay chú đi coi cái một cái site ở trên xa lộ chỗ thành phố chú đó. Cái site mà nó có gọi là digital đó, Bảo Bảo.
Dạ.
Mà chú không ngờ nó mắc dữ vậy nha. Cái đó quảng cáo một tháng là 6,000+ đồng.
Wow, vậy đó hả chứ?
Trời ơi, mấy đó làm ăn được ghê nha. Nhưng mà cứ một lần nó chiếu vậy là được 8 giây đồng hồ. Mà có 8 người.
Dạ.
Mà nó tính là 6,200 đồng cho một tháng.
Chú, sao chú không làm ở đó trên chiếc xe của mình chú?
Làm cũng được, nhưng mà ở đây là nó nằm trên xa lộ, mọi người đều thấy hết.
Dạ.
Nếu mà làm trên chiếc xe chắc chú Ẩn phải chạy ngoài đường phố hơi nhiều á.
Lúc đó chú phải là mang mấy cặp mắt kiếm mà nhá đồ giống hippie á. Bên đây cũng có những người mà ứng cử những chức vụ lớn, họ có đưa ra những cái idea đó vui lắm. Ví dụ họ bận những cái bộ đồ của những người mà cloud á.
Dạ.
Dạ. Rồi họ bận đồ mà funny, làm tóc màu đỏ, màu xanh, màu vàng đó, để cho sự chú ý cho thấy mọi người đó. Nhưng mà chú thì chắc không làm mấy cái đó đâu. Bây giờ làm bắt đầu Việt Nam mới cười, nói chà không giống ai. Nếu chưa có chuyện gì, chú có một vài chuyện nói với đồng bào có người gọi chứ Như Tuyền.
Dạ chắc là để Như Tuyền với bà Bảo nhắc nhở quý thính giả số điện thoại để quý vị có thể tiện gọi vào nha. 817-899-4110, 817-899-4110. Có những vấn đề gì mà liên quan đến sự an toàn cuộc sống, những thắc mắc của quý vị trong những vấn đề an ninh đó, thì quý vị cứ gọi vào cho chương trình đi. Nếu nằm trong khả năng của chú Ẩn thì chú sẽ sẵn sàng chia sẻ. Nếu không thì quý vị cũng được giới thiệu đến cho một chương trình nào thích hợp hơn. Vâng, 817-899-4110. Và xin vui lòng khi gọi vào, xin cho biết tên rồi câu hỏi của quý vị nha. Vâng, trở lại với chú Ẩn.
Ok, ở đây chú muốn nói có một người, đây là chuyện xảy ra rất thường. Đa số người Việt Nam đi làm hay hỏi chú câu bây giờ tôi làm sao, thưa người này người nọ, là họ kỳ thị chủng tộc. Họ thấy dân Á Đông mình họ không thích, thành ra họ ghét và tìm cách giống như kiểu là coi rẻ người mình. Thì mấy cái chữ đó ở trong luật lệ Mỹ nó có luật bảo vệ hết, nhưng mà muốn những cái chuyện đó mình thưa người ta đó nó rất là khó, là mình phải có bằng chứng. Chẳng hạn như một ông cảnh sát đi xuống thì cái mặt cảnh sát đa số mặt nào cũng kênh hết, phải nói câu đó. Tại vì thứ nhất á, cũng có nhiều người lịch sự, nhiều người muốn cho thấy là tôi có quyền hạn, nhiều người có những cái thái độ cũng không được lịch sự lắm, nhưng mà đó thiểu số thôi. Thì làm sao mà mình có những cái bằng chứng nào để mình đưa vấn đề ra tòa, hay là mình thưa vì tôi bị đuổi việc vì kỳ thị chủng tộc. Cái kỳ thị đây nó khó lắm. Chẳng hạn như quý vị mà có những cái máy quay phim, hay là những cái câu mà thâu băng trong lúc người ta nói chuyện, ví dụ người chủ nói câu là tao không thích dân Á Đông mình, đó là kỳ thị. Còn ví dụ người chủ nói chuyện mình nói tại sao mày đi trễ, rồi cái mình nói cái bà kia đi trễ sao mày không nói tao nặng vậy, mày nói tao hơi nặng. Thì cái chữ nặng nó có nghĩa là nặng, là nặng cái gì? Dạ, thấy không? Những cái mà mình không thể nào bỏ trên cân, mình cân được, đo lường được, hay là mình không có, chẳng hạn mình ra tòa nói cái mặt ổng lúc đó tôi biết là kỳ thị tôi, thì ông chánh án sẽ hỏi câu gì chứ cái mặt giống sao mà gọi là kỳ thị. Thì những cái đó là những cái rất khó. Do đó quý vị một khi mà đi làm cảm thấy rằng mình đang bị người ta đàn áp, cái chuyện nó có rất là nhiều trong hệ. Ngay cả người Việt Nam mình làm supervisor trong một cái hãng cũng đàn áp cái người Việt Nam mình dữ lắm. Có, nhưng mà cái chuyện đó là một vài chỗ chứ không phải là nói chữ dữ lắm, có nghĩa là tất cả mọi người. Cũng có người, những người Việt Nam bảo vệ Việt Nam lắm. Thì khi quý vị gặp trường hợp đó đầu tiên á, quý vị nên lấy ra cuốn sổ quý vị ghi ngày mấy chuyện gì xảy ra, và ngày mấy tôi gặp giới chức nào trên văn phòng. Ví dụ lên HR gặp cái người đó tên gì, và khi tôi đưa vấn đề ra bà đã trả lời như thế nào. Và ngay cả nhớ kỹ rằng trên Texas này mình nói chuyện với ai mình cũng được quyền thâu băng hết. Nhớ quý vị, không cần cho người ta biết. Đó là cái quyền lợi của quý vị. Thì nếu quý vị có những cái bằng chứng như vậy đó, quý vị muốn mướn luật sư để người ta giúp đỡ mình, đó là những cái bằng chứng mà luật sư người ta cần. Còn ví dụ như nói tôi biết nó đuổi tôi tại vì kỳ thị, tôi hỏi kỳ thị sao, nói cái thái độ nó nói chuyện tôi rất là kênh và nó có vẻ khi dễ tôi lắm. Mấy cái câu đó bảo Như Tiền hiểu không? Ví dụ mình nói chỉ kênh là kênh sao, hiểu không?
Yeah.
Thành ra đó, quý vị cứ nhiều người gọi tôi hỏi là chú Ẩn mình có phương pháp nào để trị mấy mẹ không, nó kỳ thị dân mình dữ lắm, mà tôi hỏi kỳ thị sao thì kể tới kể lui cũng những cái bộ mặt tướng nó nói chuyện tôi chống nạnh, nó làm chủ nó muốn chống nạnh chuyện của nó bên đất Mỹ này, cháu nói chuyện với ai ngoài đường chống nạnh cũng không có gọi là phạm tội gì hết á. Ngay cả cháu đứng ra giữa đường cháu vỗ ngực nói tao là chúa đảng của cái đảng Hắc Long Hắc gì đó, cháu cũng không có bịa tù, đó là free speech, tức là First Amendment, cái hiến chương của Mỹ bảo vệ những cái quý vị nói, quý vị muốn nói thì nói, nhưng mà đừng hăm dọa là giết người, thì cái đó không gọi là muốn nói gì nói. Thì ở đây á, chú khuyên đồng bào á, tôi biết quý vị làm á, nhiều khi người ta kỳ thị dữ lắm. Chẳng hạn như có một cái người Việt Nam làm cho cái hãng mà đồ ăn máy bay á, bà ta thấy những cái món ăn như phô mai, đồ trên máy bay, chocolate, dưa, bà đem về cho người này kia, tội nghiệp, sao dục rác quá. Thì có một cái người cũng Á Đông mình mà dân tộc khác, khi mà gặp người chủ nói là tao bắt gặp nó lấy đồ này ra, mặc dù trong hãng tao không cho, nhưng mà bà cái người supervisor nói ok thôi, nó lấy một ít đem về cho hàng xóm mấy người homeless rồi cũng được. Thì cô này nói không, vi phạm luật lệ, nếu không đuổi người này á thì tao sẽ đưa mày lớn chuyện ra, thành ra bắt buộc cái cô Việt Nam bị đuổi. Thì đó là những cái mà tôi thấy là cùng làm chung một hãng, cùng Á Đông với nhau mà cái vô lương tâm quá. Người ta cũng cần việc làm, mình làm cách để cho bị đuổi, để đưa những người dân tộc mình vô. Thì quý vị thấy cả một giống như một cái rừng vậy thôi, bầy thú này bảo vệ bầy thú này, rồi tranh giành có thể giết những người khác. Thì cuộc đời con người cũng vậy. Thì cái ý tôi muốn nói là quý vị một khi muốn thương người ta về vấn đề hoặc kỳ thị, quý vị phải có nhiều bằng chứng lắm. Chứ còn nói khơi khơi là tướng tá hay cách nói chuyện, kênh, cặp mắt nó nhìn tôi trừng này kia rồi, mấy cái đó không mang ra tòa được. Lúc ra tòa tên nào bị thưa, cái cặp mắt cũng hiện từ hết á. Giống như mấy tên ăn cướp vậy đó, vô nhà nó trợn trắng trợn đồ vô. Nhưng mà nếu mà đi ra tòa đó, thì lúc đó nó ngồi giống như con mèo vậy đó, bảo bảo.
Dạ, lúc đó thường thường là người ta nói là con nai già, ngơ ngác chứ.
Ok.
Dạ.
Cảm đó là chị. Những cái mà chú muốn khuyên đồng bào, khi quý vị muốn gọi tôi giúp đỡ ý kiến thì tôi giúp đỡ ý kiến, nhưng mà muốn thương người ta để cho luật sư người ta có chuyện mà để người ta bằng chứng để người ta đưa ra tòa, quý vị cần phải có những cái bằng chứng cụ thể hơn là diễn tả cái cách tướng đi, lời nói, cái giọng của họ. Ok.
Dạ.
Dạ vâng, nhưng mà mình vẫn dĩ hòa di húy chú.
Dạ đúng, tại đúng vì... đối với chú.
Dạ. Tại vì... Dạ, tại vì những cái lời nói thì nó cũng không có chừng, trừ khi nào mà người ta giống như là phân biệt đối xử của mình với mình mà bằng hành động đó, mà không có được khiếm nhã hoặc là làm tổn hại đến cơ thể của mình, thì lúc đó mình mới mình mới bắt đầu thưa ra tòa. Chứ còn những cái lời nói thì nếu mà mình cho qua được.
Ví dụ như không phải hành động để là hại mình, mà ngay cả thì họ xô đẩy mình là cái chuyện đó là illegal. Mà ngay cả họ nạt nộ mà nếu mà tiếp tục lợi, thí dụ như đứng sau lưng một nhân viên mà cứ nạt nộ hoài, mà có những nhân viên khác dám đứng ra để làm chứng đó, thì người đó cũng thuộc về, nó có hai cái. Một cái abuse về physical, tức là đẩy đụng mình, còn cái là mentally abuse, tức là làm cho tinh thần khủng hoảng, cái đó vẫn bị thưa như thường. Nhưng mà ở đây đa số người Á Đông mình vì sợ mất job, không ai dám đứng ra làm chứng để giúp đỡ một người bạn mình hết. Tôi thấy chuyện nó rất thật. Ok.
Dạ vâng. Bây giờ thì chương trình mình xin được mời một vị trên đường dây nha. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng.
Hello.
Dạ chào anh, xin cho biết tên ạ.
Hello.
Dạ vâng, nghe được rồi, xin cho biết tên ạ.
Xin lỗi chị Duy Tiền, như cái đường sống nó nghe có lúc được lúc không. Tôi tên Thành đó chị Duy Tiền.
Rồi cảm ơn anh, mời anh đặt câu hỏi nha.
Dạ chú ẩn cho hỏi, ví dụ như cái bằng lái mình hết hạn á, mà mình không hay á, vô tình mình không hay mà mình đi mà lỡ như cảnh sát họ ngừng lại thì họ coi cái bằng lái mình mà hết hạn á, như vậy mình có bị phạt hay là như thế nào không chú?
Chắc là
dạ, có bị phạt cái bằng lái hết hạn. Quý vị nhớ kỹ, quý vị có thể đổi bằng lái trước 1 năm hoặc là 6 tháng thì quý vị được đổi rồi, chứ không đợi tới giờ chót. Quý vị nhắc lại lần nữa, nếu quý vị mà biết xài máy vi tính thì quý vị được đổi 1 lần ở trên mạng. Nếu lần trước cái bằng lái hiện tại mình có, mình đổi bằng ở tại sở mà thi bằng lái, làm bằng lái, thì lần thứ hai mình được lên mạng để mình đổi rất dễ dàng. Nếu chỉ cần biết con cái mình không biết tiếng Anh thì lành, mà có con cái biết tiếng Anh vô trong đó, cái sự hướng dẫn quá dễ dàng luôn. Chỉ hỏi tên và đánh số trúng cái bằng lái. Duy nhất là cái hàng chữ ở dưới nó có khoảng 14-15 số đó. Cái số đó phải đánh cho thiệt đúng thì họ sẽ nhận dạng mình ai. Họ cho mình renew liền, không cần phải đi sắp hàng chụp hình.
Nhưng mà cái đó là trên toàn nước Mỹ ở đâu cũng vậy hay là mỗi tiểu bang nó khác nhau chứ?
Dạ không, ở tiểu bang Texas này đồng ý cho mỗi tiểu bang cái cơ quan mà làm bằng lái họ có cái luật riêng. Nhưng mà đa số các luật về bằng lái gần giống nhau. Thì bây giờ nếu bằng lái anh đã hết hạn rồi thì trong thời gian anh hỏi tôi đây thì sau khi hỏi xong rồi hoặc là anh muốn nghe chương trình này đúng 3 giờ làm ơn lên mạng. Hoặc là ngày mai anh đến sở mà làm bằng lái đó, anh apply xin lại, còn đừng để khi cảnh sát chặn được là mệt lắm. Mà nếu mà anh để cái bằng lái anh hết hạn quá lâu thì anh phải chừng anh thi lại.
À, nhưng mà lên mạng mình đánh làm sao cho nó ra chút, mình đây là review.
Trời ơi, nếu mà chỉ thì chương trình không có đủ giờ chỉ. Thí dụ như anh gọi số điện thoại tôi chỉ, nhưng mà anh phải biết cách anh làm. Anh chỉ vô đó là Driver Texas Department Public Safety DPS nó on. Thì anh đánh vô đó nó để renew license. Anh tiếng Anh giỏi không anh?
Dạ cháu biết, dạ cháu biết tiếng Anh được. Dạ.
Rồi dạ, thì vô trong đó để renew license đó, cứ tiếp tục click cái đó ra là cái điền những chỗ trống rồi click cái là next đó. Thì cuối cùng á nó kêu trả tiền bằng cái gì. Thì anh biết cách làm đó thì dễ lắm không anh? Ok, nếu mà lần
rồi. Nó đâu cần phép bắt chụp hình, nó đâu cần phép.
Dạ không. Khi mà mình, nếu mà nó đồng ý cho mình lên mạng mà để đổi bằng lái đó thì không cần chụp hình, xài cái hình cũ. Nhưng mà thí dụ như anh đổi được lần lần sau mà hết hạn nữa, 5 năm sau á hết hạn thì anh phải lợi ngay cái chỗ là làm việc văn phòng để chụp hình lại và khám mắt anh lại, còn lần thứ hai không cần. Okay.
Rồi
cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Chúng tôi xin được mời một vị khác ạ. Hello.
Dạ vâng, và chúng tôi xin chào.
Chị. Dạ chào chú ạ.
Dạ rồi anh ơi, chào anh. Quý danh của anh là gì ạ?
Dạ em tên Cường. Dạ cho hỏi chú ẩn cái đúng cái luật của chú ẩn là con nít mình đã bao nhiêu tuổi mới được ở nhà một mình chú ẩn?
Ok, thường thường á thì theo cái hạn tuổi hôm trước tôi có đọc, bây giờ tôi chỉ nhớ sơ lại. Ví dụ như nó 14 tuổi trở lên nó được ở nhà mình mà không được ở ban đêm. Ví dụ nó được ở hình như là 8 tiếng. Ví dụ đi học về nó được ở cho tới khi cha mẹ về, chứ không phải là bỏ con tới khuya. Còn nếu mà bây giờ tôi nói lại, tôi sợ tôi nói chặt thôi. Tại mấy cái luật đó nó nhiều lắm. Và tôi hình như có, nếu anh gọi điện thoại trong tôi thì tôi trong điện thoại kia tôi có thể cho anh biết nhiều hơn. Rồi bây giờ nếu nó 16 tuổi á, nó được quyền ở nhà và nó nhìn một đứa em hay là hai đứa em, tức là nhỏ chứ không phải là, tại vì cái tuổi 16 bên nước Mỹ có thể làm babysit được rồi, còn 14 tuổi cũng được làm babysit nhưng mà phải có người lớn ở tại đó. Còn nếu ở nhà thì 14 tuổi nó có thể ở nhà. Nhưng mà hỏi về luật lệ có cái gì mà định hay không á, thì thật sự ra trên đất Mỹ, tôi làm trên văn phòng biện lý, tôi chưa thấy có luật lệ nào rõ ràng lắm. Nhưng mà cỡ tuổi đó là ở nhà một mình được.
Vậy như cháu,
nói, tôi nói chữ ở nhà một mình tức là ông bà đi về Việt Nam rồi cái bỏ con ở nhà, cái chuyện đó không có qua đêm được.
Không có, cái chuyện đó là không có, Tại vì cháu nó cũng 13 tuổi, nó 13 tuổi mà nó lớn, nó bự, nó ấy rồi. Nhưng ví dụ như mình đi làm, mình lỡ mình về trễ cho nó nhà mình 2-3 tiếng
rồi. Ok, bây giờ tôi nói nghe câu vậy. Có nhiều đứa 15 tuổi nhỏ xíu, 13 tuổi nó bự. Ở đây á, cái quan trọng á là đứa nhỏ nó có ở trong nhà mà nó khôn lớn, mà vì hoàn cảnh mình để trong nhà, đối với tôi, con tôi chưa vẫn để như thường. Là tại vì á, ví dụ như á, đừng có để đứa nhỏ ra ngoài đường nó quậy, hay là qua nhà kế bên nó làm hư hại tài sản người khác, bắt đầu cảnh sát tới, thì lòi ra đứa nhỏ nó quá nhỏ mà còn ở nhà, thì anh chị là người chịu trách nhiệm trong vấn đề đó, bị phạt, hiểu không? Còn ngoài ra cháu trong nhà, cháu đọc được kia, nhưng mà phải nhớ kỹ là chỉ cháu những cái an toàn, chẳng hạn khi khẩn cấp con gọi 911 như thế nào, và khi nhà mà có lửa bốc cháy là gọi 911 và ra khỏi nhà. Ở đây á, tôi có một cái gia đình Việt Nam kỳ trước tôi giải quyết một lần á, là khi cha mẹ đi làm á, nhốt con còn nhỏ trong nhà mà set alarm không cho con biết cái code là code mấy, sợ nó đi ra ngoài. Trường hợp đó mà nhà cháy mấy đứa nhỏ nó không dám ra ngoài mà chết đó, mấy người đó ở tù nặng lắm, nhớ nha.
Dạ thì không, nhưng con nói hồi như lúc con đi làm về như kẹt xe trễ 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ.
Không cần vấn đề.
Dạ mà cháu nó mới có 13 tuổi, con sợ vậy thôi.
Ồ, 13 tuổi thì ví dụ như mình có nhà mà kế bên hay một người bạn gì đó. Còn cái chuyện mà giờ anh nói tôi thì 13 tuổi thì cháu còn nhỏ quá, cháu chưa được ở nhà đâu. Nhưng mà có cái là nếu mà cháu nó to lớn thì cũng chẳng ai check. Nếu cháu biết mở cửa vô nhà và biết cái an toàn thì tùy theo anh thôi, hiểu không?
Dạ, con rồi. Vậy con cảm ơn chú nhiều nha. Dạ, con cảm ơn chú với chị nhiều. Dạ, bye bye.
Dạ vâng, cảm ơn anh Cường rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và số điện thoại vẫn là 817-899-411. Không, và chúng tôi xin được dừng phần 1 của chương trình ở đây để gửi đi một vài quảng cáo thương mại để cho mà chú Trương Minh Ẩn có thể uống
đi ngủ
trà nghỉ mà chút xíu để mà quay lại phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với
rồi, cảm ơn chắc.
Dạ.
Dạ, cảm ơn chú và mong là quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng nha. Dạ vâng, bà Bảo Như Tuyền cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì mời quý thính giả chào đón chú Trương Minh Ẩn trở lại với phần nhì của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ.
Dạ vâng, bà Bảo Như Tuyền xin được gửi lời chào trở lại với chú Trương Minh Ẩn trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ.
Xin chào quý vị thính giả và Như Tuyền cũng như bà Bảo trong phần 2.
Dạ, Như Tuyền với bà Bảo ngồi nhìn ra cửa sổ của phòng ghi âm, nói trời ơi, Dallas mấy bữa nay trời đẹp ghê nha.
Bây giờ ai cũng nói sống Cali thích, kia Cali nó mưa lụt quá trời. Bây giờ Texas là gọi là thiên đàng.
Ít nhất là trong lúc này chứ hả?
Dài bữa là tới mùa hè thì Texas là quả diễm sơn.
Thôi cứ coi như là trong lúc này, ít nhất là trong lúc này là rồi chứ cháu mình cùng quý thính giả hưởng được một cái buổi thật đẹp của thành phố Dallas nè. Và số điện thoại để quý vị có thể gọi vào vẫn là 817-899-4110. Bà Bảo Như Tuyền thấy trên đường dây đã có quý thính giả rồi chưa, mình đón nha.
Dạ, bắt đầu.
Dạ vâng, chúng tôi xin được chào vị thính giả trên đường dây ạ. Hello.
Dạ hello.
Hello, dạ vâng, chúng tôi xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, em nên tin phúc chị cho em hỏi chú Ẩn có việc làm tí được không chị?
Dạ rồi, được anh, mời anh nha.
Dạ, chị ơi, cho em hỏi chú Ẩn là hôm trước em bị police bắt vô trong jail vì cái tội public intoxication đó. Bây giờ em apply đơn thi quốc tịch đó, trong cái form apply đó nó có hỏi là mày đó ở tù chưa, mình nên tiền là có hay chưa chú?
Khoan, cái bị bắt gì tôi nghe không rồi.
Bị bắt về tội sai tính ở công cộng, public intoxication đó chú.
Ok, cái PI phải không?
Dạ. Yeah.
Tức là public intoxication, tức là uống rượu ngoài đường gì?
Dạ, yeah, đúng rồi, yeah, anh yeah, nói say xỉn.
Ok, thì khi hỏi có bị bắt không? Dạ, yeah. Để trong đó.
Dạ. Yeah.
Okay. Cái đó thuộc về class C disorder, class C, và thuộc về class C của ở tù. Còn mấy cái tích cạch á, không có quan trọng đừng để vô, nhưng mà cái đó bắt buộc phải để. Ok ha, còn nếu mà mình không để đó, nó khám phá ra mình có đã vô tù về cái PI rồi, public intoxication á, thì mình sẽ bị reject cái form ngay tại chỗ liền, phải để.
Dạ. Yeah. Như vậy là bây giờ mình điền trong cái form đó, mình nó hỏi là mình bị ở tù chưa, là mình là điền là có hả chú?
Dạ. Yeah. Ở dưới nó có cái chỗ extend ở tù về tội gì?
Dạ.
Yeah. Yeah, nhưng mà thi quốc tịch trong đơn nó cũng có hỏi câu là have you been convicted any felony, tức là trọng tội. Misdemeanor là khinh tội, thì cái tội mà PI đó thuộc về misdemeanor, class C.
Dạ.
Yeah. Ok.
Dạ rồi, dạ cảm ơn cháu ạ.
Dạ cảm ơn anh. Vâng. Chúng tôi xin mời một vị khác ạ.
Dạ vâng, và số điện thoại vẫn là 817-899-4110. Xin được chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello, có phải tôi không ạ?
Dạ đúng rồi, xin chào, xin cho biết quý nhân ạ.
Chào hai chị, chào chú Ẩn. Tôi tên là Hùng. Chú Ẩn ơi, cái bằng lái bây giờ đổi được trước 2 năm lần chú, chứ không còn 1 năm nữa chú ơi.
À vậy hả? Giờ nó mới
dạ, cháu mới vừa đổi. Dạ, cháu mới đổi hôm tháng rồi. Cái bằng lái ở thành phố Canterbury nó lớn quá chú. Thành ra khi mà cháu tới giấc đó khoảng 9 giờ rưỡi sáng mà cháu chỉ chờ có khoảng 40 phút thôi. Nó rất là lớn và nó có luôn.
Vậy thì good đồng bào, tại vì bữa trước nó có gửi thơ về cho chú. Bằng lái chú còn 1 năm nữa mới hết hạn, 5 1 tháng. Để kêu mày dạ, có thể được. Renew, chú renew nó reject chú.
Dạ, cháu cũng bị, thành ra cháu có gọi hỏi nó thì nó dạ được quyền 2 năm, bây giờ được cho tới 2 năm.
Dạ, yeah, vậy cũng tốt, dạ. Dạ. Okay, cảm ơn
cháu mới vừa làm, dạ, cho chú hay thôi, cho đồng bào biết. Dạ, cảm ơn
rồi,
chú nhiều.
Cảm ơn nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn vẫn đang đến với quý thính giả trên làn sóng của đài, số điện thoại 817-899-4110.
Vâng, chúng tôi xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, xin cho biết quý danh ạ. Xin cho biết tên.
Có phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ. Dạ,
ok. Xin chào Như Tuyền và chào chú Ẩn ạ.
Dạ rồi, quý danh dạ. Của chú là gì ạ?
Dạ, tôi tên Thanh ở Arlington á. Dạ, có muốn Thanh. Hỏi một câu hỏi. Cháu có nghe chú nói là chú đăng ký, chú ứng cử thị trưởng của thành phố Hampton, có đúng không chú?
Dạ, Hotham City.
Dạ, thì cháu có câu hỏi muốn hỏi là nếu mà chú mà được đắc cử làm thị trưởng á, thì chú làm gì được, cái nguyện vọng của chú làm gì được cho cộng đồng người Việt nói chung, nói riêng và cái cộng đồng của thành phố nói chung. Chú hiểu cái câu hỏi của cháu.
Dạ, câu hỏi anh rộng rãi mà tôi ngắn gọn như thế này.
Thứ nhất á,
hiện tại tôi là phó thị trưởng và tôi đã là nghị viên 6 năm rồi. Thì cái lợi thứ nhất á, là khi mà người Á Đông mình, nhất là người Việt Nam, người ngoại quốc, người gì cũng được hết. Tại vì cái thành phố của chú đa số là người Mỹ trắng. Thì có những cái chuyện rắc rối á, cái tiếng nói chú rất là quan trọng. Chẳng hạn như trong quá khứ có những cái chuyện mà một vài cái business mà gần cả mấy năm nay cứ bị lên xuống và bị gửi thẻ đỏ hoài. Thì khi chú đắc cử nghị viên á, thì chú giải quyết trong cái vấn đề này chưa, trong vòng một tuần là xong hết. Thì thứ nhất á, là đó là cái lợi mà thấy trước mắt. Cái lợi thứ hai cho tất cả cộng đồng á, là chú, khi chú đắc cử á, hoặc là chú hiện tại á, làm những chức vụ này đây á, để chi khuyến khích đồng bào mình, nếu có anh em, người nào đủ khả năng, người nào cảm thấy mình có thể giúp đỡ cộng đồng của mình đang ở, hoặc là khuyến khích con mình sau này ok ráng ra ứng cử những chức vụ trong thành phố. Tại chức vụ thành phố là nơi nhà mình ở, ở đây đừng có ngồi mà suy nghĩ rằng tôi sẽ ứng cử tổng thống Mỹ, cái chuyện đó quá to lớn đi. Bây giờ mình làm sao mình có tiếng nói tại cộng đồng này, ngay cả nhớ kỹ rằng những người nghị viên, những người phó thị trưởng là tất cả từ cảnh sát trưởng đồ trở xuống là do là những người này là boss hết. Tụi tôi là sếp của mấy người đó. Thành ra có một vấn đề gì giải quyết rất nhanh. Như kỳ rồi, cách đây 2 tháng, có một người vừa vô Việt Nam mình vô, gặp trở ngại trong vấn đề cảnh sát và vấn đề người ta lấy cái giấy của người khác để xài tên, và cô này bị bắt lên bắt xuống, mà trong khi cổ không phải là người làm. Thì chú đi ngang chỉ gặp cảnh sát trưởng thôi, chú nói ok, take care vấn đề này giúp giùm. Xong cái ông ngồi đó, ông sẽ đưa, ông làm từ A tới Z luôn. Thì tại sao? Tại vì tụi chú là những người dân cử, tức là mình gọi là sếp của họ, là họ nể mình. Còn ví dụ như bây giờ cháu bước vô một cái thành phố không có một cái người Á Đông, người Việt Nam mình đi, cháu muốn gặp những người đó có thể gặp được hay không? Đó là cái câu cháu nên trả lời, hoặc là đồng bào nên trả lời. Do đó cái sự quan trọng của ứng cử của chú rất là quan trọng, để chi khuyến khích đồng bào, tại vì tuổi chú cũng đã lớn rồi. Do đó cái chuyện mà cái câu hỏi cháu thì general là chú trả lời, còn nói về chi tiết thì mình không có đủ thời giờ. Tại vì những cái lợi gì, tại sao bao nhiêu người Mỹ bỏ bao nhiêu tiền để ra ứng cử, kỳ này cái ứng cử của chú là chú tốn trên 20.000 đô, nhưng mà cũng nhờ anh em trong cộng đồng giúp đỡ cũng rất là nhiều. Do đó là một cái vấn đề đã đốt thúc chú phải thắng cử và làm bất cứ cái nào, và ngay cả chú bỏ thêm tiền của chú luôn. Do đó đó là cái lợi ích mà mình có đó.
Cháu muốn hỏi chú để hiểu thêm về và cảm ơn chú nhiều.
Rồi, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Câu hỏi của anh là very good question. Nếu mà trong những buổi vận động tranh cử của chú, trong những cái buổi tiệc gặp gỡ đó, mà nếu mà anh có mặt ở đó, thì quả là một cái câu hỏi hay để mà mọi người có thể cùng lắng nghe sự chia sẻ của chú một cách chi tiết hơn, phải không chứ?
Dạ đúng, thì cái câu hỏi này thì chắc trong tuần tới chú có thể lên đại SPTN á.
Dạ.
Dạ, câu hỏi này rất là hay. Được lợi gì? Tại sao mà phải ra tranh cử? Dạ. những cái đó là những cái mà đồng bào trong vùng cần phải biết, tại vì mình quá xa lạ đối với cái vấn đề mà làm nhảy vô cái hệ thống của chính quyền địa phương mình. Tại vì đây là nơi mình ở mà.
Dạ.
Mình không take care dân tộc mình, những người xung quanh mình thì ai take care cho mình đây? Đừng có lo cái chuyện lớn, tôi phải tranh cử ông này bà nọ mới gọi là lớn, không phải vậy đâu.
Dạ.
Thành phố mình trước. Dạ.
Dạ, đúng rồi chứ. Cảm ơn chứ rất là nhiều. À, bây giờ thì chương trình quay trở lại với một vị chờ trên đường dây nha. Hello.
Hello. Hello. Dạ vâng, chúng tôi xin chào ạ.
Rồi, vị thính giả lại rời khỏi đường dây rồi.
Dạ vâng, vui lòng gọi lại cho chúng tôi ở số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý thính giả đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ảnh trên làn sóng của đài.
Vâng, và xin được mời. Hello. Hello.
Dạ vâng. Hello.
Dạ, xin chào Như Tuyền, Bảo Bảo cũng như chú Trương Minh Ảnh xin được chào và xin cho biết quý anh ạ.
Dạ, em tên là Mẫn, em có câu hỏi cho chú Ẩn đó.
Dạ, mời anh.
Dạ, nói gì Mẫn.
Dạ, chào chú, tụi con có một công ty sản xuất những cái bia mộ lớn cho những nghĩa trang á chú.
Dạ.
Thì có câu hỏi liên quan tới, giống như hơi về phía kinh doanh một tí xíu, là nếu mà có một cái nghĩa trang nào đó mà, ví dụ như mình đã từng làm cho nó, và những cái project cũng khá là lớn, thì khách thích, khách cứ quay lại và order. Thì khi đó nghĩa trang á, nó làm khó làm dễ là nó không có cho mình làm. Ngay cái khu vực đó, cái mẫu mã lớn như vậy nó không cho. Thì nhưng mà lúc đầu nó đã cho mình làm, mà cái section đó nó cho mình làm và cho những công ty khác làm. Và khi mình làm tốt và khách tiếp tục cứ quay lại order những cái khác, mà vào nghĩa trang nó làm khó, nó không cho làm nữa. Và nếu mà khách order ở nó thì nó được quyền làm, mà khách ra ngoài order thì nó không cho làm. Thì xin hỏi chú là cái đó có phải là một cái vấn đề kỳ thị hay không? Và mình làm như thế nào để mà mình có thể đấu lại với nó hay là nói chuyện với nó? Tại vì mình cũng đã okay. ngồi xuống giải thích rõ ràng nhưng mà nó vẫn không nghe.
Ok, bây giờ thứ nhất á, những vấn đề này nếu mà cháu cảm thấy mà mình bất công trong vấn đề kinh doanh thì cháu nên mướn một luật sư chuyên về vấn đề kinh doanh để giúp đỡ cho. Nhưng mà để chú trả lời, một cái này là cái chuyện bình thường thôi. Tất cả những nghĩa trang á, là cái người chủ, không phải là nghĩa trang giống như quân đội Việt Nam mình, tức là chính phủ làm chủ. Ở đây đều là tư nhân làm chủ và họ có quyền như là đưa mẫu mã hay là kích thước theo kiểu họ muốn. Thì nếu mà cái luật của họ đó, mà những người mà có thân nhân mất á, cảm thấy là không thích hợp tôi, người ta mang nghĩa trang khác. Còn nếu trong đó cái luật của họ là ngay cả chính quyền cũng không có quyền mà đi nhảy ra ngoài thì cái đó nói câu là anh phải làm gì này. Từ khi á, những cái luật lệ của nó gọi là Federal Commission á, tức là nó có một cái văn phòng thuộc về liên hệ tới, chẳng hạn như về vấn đề mà chết và nhà xác, chẳng hạn như ngay cả cremation nữa, tức là thiêu đốt á, nó cũng có luật lệ đàng hoàng. Và muốn để đó để một cái gì á, cũng phải chính phủ cũng phải có hai cái license, một cái license là health department và một cái là federal commission certificate, và họ phải inspect. Còn cái vấn đề mà mẫu bia cháu làm đẹp cái nào chú cần biết, nhưng mà đây là nghĩa trang tư của người ta. Còn nếu mà cháu có cái company nằm ở ngoài đó mà người ta lại mua đó, thì ở Việt Nam mình á, ngộ lắm, có chỗ đục mã, đục bia đó, rồi kêu lại đó, chỗ đó ông bà nội tôi chết, gắn vô dùm thì mình gắn được, là tại vì nhiều khi đất của đất ông nội mình chứ không phải là nghĩa trang chung. Còn bên đất Mỹ này á, nghĩa trang là nghĩa trang tư, do đó những luật lệ mình làm cần phải theo thích hợp với họ.
Không. Có nghĩa là mình có công ty lớn, mình đã theo luật lệ nó hết rồi. Nhưng mà ý đang nói ở đây á, là mình đã từng làm cho nó, làm cho khách tới khu đó, nó cho phép, đã những lần trước nó cho rồi. Và nó cũng chặt những lệ phí để nó đặt bia rồi, mình theo luật lệ đó hoàn toàn. Nhưng mà sau này nó thấy càng nhiều người càng order từ mình, nên đâm ra nó mất cái sale đó đi. Nên đâm ra là nó nói là nó từ chối, nó không đặt cái mẫu bia dùm cho công ty mình. Tức nghĩa là nó ra luật nó phải là người đặt, mình là người làm. Nhưng mà tới một lúc mà khách order mình quá nhiều đi,
và nó không chịu làm luôn, nó không chịu đặt, và nó nói là khách order đây á, nó thì nó đặt.
Để chú trả lời thẳng luôn cho cái.
Dạ.
Ở đây á, cháu dính dáng trong vấn đề hợp đồng với nhau, hiểu không?
À.
Do đó nếu cháu cảm thấy rằng cháu đang bị ức hiếp vì cái chỗ nhà xác này nó chơi chèn ép mình, vì Á Đông gì gì chú cần biết, cháu nên tìm một luật sư mà chuyên môn về vấn đề thương mại này á, họ sẽ ra tòa và họ tranh đấu cho cháu, hiểu không?
Rồi.
Thì khi cháu mang những cái mà nói chuyện với chú nãy giờ đó, cháu nói cho họ thì họ cảm thấy ok, vấn đề này là không làm được, cái vấn đề này đương nhiên là thua, tại vì private property cái luật lệ giống như nhà khu nhà qua vậy, cháu hiểu không? Khu nhà qua nó nói ok, không được đậu xe hai chiếc song song mà trước ngay nhà, thì nhất định là cảnh sát không dính dáng vô đây. Ở đây á, đối với chú á, trong trường hợp cháu, chú biết là có cái ẩn khuất trong đây, thì cháu nên tìm một luật sư, cháu nghĩ rằng á, để luật sư này người ta cố vấn cháu hay hơn là chú, tại chú chuyên về hình sự nhiều hơn là dân sự, ok nha.
Dạ, cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn chú.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn vẫn đang đến với quý thính giả. Bà Bảo Như Tuyền xin mời quý thính giả tiếp tục gọi vào qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và trong lúc chờ quý thính giả trong những phút chót thì không biết là chú còn những gì để mà chia sẻ.
Dạ, nhiều lắm. Nói, chú đã nói rằng nói cả tháng không hết. Bây giờ có vấn đề mà chú vẫn buồn đồng bào mình, nhiều khi chú nói chuyện họ cứ nghĩ không biết ông này có nói trúng không. Quý vị ở đây á, đang bị bên Phi Châu gạt nhiều lắm. Chẳng hạn như nó đăng cái tờ giấy đường ngồi làm vậy, nó gửi tờ giấy về FBI hoặc là trên, nhất là trên mạng đó. Nó block cái màn dây cái hình của FBI nổi lên nhá. You have a warrant, you need to contact number. Thì bắt đầu contact number á, thì bắt đầu xong cái nó hỏi tên tuổi này kia. Rồi có nhiều người khai từ đầu tới cuối không số sổ an sinh xã hội. Tôi quý vị nghe tôi lần nữa nha, nghe lần nữa. Tất cả các cơ quan chính quyền nó muốn cái gì á, nhất là sở thuế vụ cái mùa này nhiều người bị gạt lắm. Nếu họ cần cái gì đó thì họ sẽ gửi lá thư mà có địa chỉ của sở thuế vụ đàng hoàng. Thì sau đó trong đó có tên và điện thoại của người agent đó. Còn nếu quý vị nghĩ rằng không chắc ăn nữa đó, thì quý vị đem số điện thoại đánh vô trên mạng á, thì tự động nó nổi lên là coi chừng chỗ này là không phải là của sở thuế vụ, hoặc là mình gọi lên sở thuế vụ mà cái số điện thoại chính của họ, ví dụ như www.irs.gov.com đó, thì mình vô đó là chắc chắn website của chính phủ. Còn ở đây quý vị vừa nghe nói ok, 7 năm về trước chỉ còn ông bà còn thiếu là tổng cộng là 450 đồng, bây giờ tổng cộng tiền tăng lên là 2.500, tại vì tiền lời với tiền của từ bấy lâu nay phạt. Thì quý vị nói nếu không trong vòng 10 ngày không có thì quý vị sẽ bị ở tù. Thì quý vị cứ nghĩ rằng ba mình lớn tuổi rồi, giờ này cho ông ở tù tội nghiệp quá, thôi có 2.000 mấy trả liền. Những cái tên mà ở Phi Châu á, nó đương sống nhờ cái đó, cũng bên đất Mỹ cũng có nữa. Thành ra quý vị mà có tiếp tục theo dõi đài đó sẽ thấy bên đó nó có một cái gara thôi, 7-8 cái computer mà tụi nó ở không tối ngày cũng làm gì, tối ngày chuyên môn gửi những cái đó đi. Gửi đi 100 người chỉ cần một người thôi là họ sống được cả tháng trời ở tại xứ đó. Do đó quý vị khi thấy những màn ảnh đó làm ơn click tắt và không để ý tới họ. Những cơ quan chính quyền không bao giờ đòi hỏi quý vị trả tiền trên mạng hết. Và nhất là bắt quý vị trả tiền bằng Western Union. Quý vị phải cẩn thận Western Union là cái chỗ gửi tiền, tại vì quý vị gửi đi rồi không có lấy tiền lại được đâu. Và thêm cái nữa là kêu quý vị ra mua cái gift card ở ngoài Walmart. Bao nhiêu người Việt Nam bị gạt và bao nhiêu người già Mỹ ở đây bị gạt. Quý vị tin tôi lần nữa đi, khi thấy những cái mạng đó quý vị cứ nằm im click cho đừng nói câu thôi mày thách khe đi, tao không muốn ở tù đâu, tao nghĩ không biết lúc trước tao quên gì không. Mấy cha mẹ mình lớn tuổi, do đó mình cần giúp đỡ, đừng có để là nạn nhân của những vụ gạt này, để số tiền đó đi cho ba má mình đi chơi chỗ này chỗ kia nhiều hay hơn.
Dạ, cảm ơn chú đã nhắc nhở. Và thưa quý thính giả chương trình của chúng ta, bây giờ thì chắc là cũng hết giờ rồi, Bà Bảo ha.
Hết rồi.
Dạ. Mau quá chứ hả?
Bây giờ nếu Bà Bảo với Dư Tuyền đồng ca bản chừng vài câu thì xong.
rồi để bảo báo ca đi.
Ok. Thì trước khi chấm dứt á, thứ bảy này chú có đi cắm bản của chú ở ngoài đường, thì nếu anh chị em nào nghe đài mà cảm thấy rằng có cái thời giờ để giúp đỡ tôi á, thì xin gọi số điện thoại là 682-360-7250, tức là số điện thoại mà của tôi cho gắn ra để cho quý vị gọi vô đó. Rồi quý vị cho tôi biết rồi quý vị đi được hay không. Nếu quý vị đi được thì đúng 11 giờ ở tại Cloud Burger tôi sẽ cho địa chỉ lại đó, thì mời quý vị ăn burger luôn. Rồi trước khi mình đi cũng không có lâu lắm, chỉ vài tiếng đồng hồ là có thể là xong hết. Thì cảm ơn tất cả quý vị. Giống như cái anh đó hỏi câu rất là hay, cái lợi lộc gì cho chúng tôi và lợi lộc gì cho cộng đồng. Thì trước khi dứt lời thì cảm ơn Đại Ngàn 600 cũng như là tất cả quý vị tham gia cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, và nhất là hai người đẹp Bảo Bảo và Như Tuyền.
Dạ nghe chú kêu người đẹp mừng quá. Bây giờ nè cháu muốn hỏi là chú ơi, nếu mà quý thính giả đồng hương nào mà có nhà ý muốn góp một tay với chú trong cái việc mà đi cắm những cái bảng vận động như thế đó, thì họ sẽ làm bằng cách nào chứ?
Dạ gọi cho số điện thoại mà chú cho mọi người đó, 682-360-7250, rồi nói là ok tôi cần đi, cho tôi đi biết địa chỉ và giờ giấc, tức là 11 giờ giỏi lắm là chừng tới 1 giờ 2 giờ là xong.
Dạ, dạ vâng. Quý thính giả, quý đồng hương nào mà ở dưới khu vực gần...
Ở đâu cũng được hết á. Nếu mà chịu lái xe thì ở đâu cũng được, không cần như khu vực.
Dạ vâng, có thể đi theo chú Trương Minh Ẩn cầm búa, cầm đinh, cầm bảng gì đó, nhưng mà phải giúp một bàn tay với chú.
Cắm nguyên thành phố đó. 3-4 người đi, 2 người đi khu, 2 người đi khu, chứ còn đi không nổi đâu.
Vậy là có dịp coi như là đi du lịch vòng quanh thành phố đó, cũng là một cái dịp phải không?
Dạ vâng, cần một bàn tay thì nếu mà quý đồng hương nào mà có cái tấm lòng mà muốn cùng chung tay với chú Trương Minh Ẩn trong cái việc mà đi cắm bản vào ngày thứ bảy tuần này đó, thì có thể gọi trước cho chú Trương Minh Ẩn hoặc là nhắn vào cái số điện thoại của chú. Ở số điện thoại là 682-360-7250, 682-360-7250.
Chú muốn dặn thêm cái nữa là làm ơn kỳ rồi á, đi xuống đây vận động bầu cử, chú mà chú thấy người mang giày cao gót thì làm sao đi được. Quý vị mang giày tennis shoe á, êm á, mới đi bộ được. Còn quý vị nào mà không đi bộ được á, thì quý vị có thể ở nhà ủng hộ tinh thần, gọi bạn bè, nhớ là ngày đó đi bầu là được rồi. Còn quý vị nào có hơi sức khỏe chút xíu,
dạ vâng. Dạ vâng, thưa quý thính giả, chú Trương Minh Ẩn chính là cái niềm tự hào tương lai của cộng đồng người Việt của mình ở dưới khu vực thành phố Hampton City. Thì quý đồng hương hãy chung tay góp sức cùng với chú Trương Minh Ẩn, bởi vì chú chính là tiếng nói của chúng ta trong tương lai. Nếu mà có những cái chuyện gì mà cần đến chú để giải đáp hoặc là chú giúp, mặc dù là những quý thính giả trên khu vực Dallas Fort Worth không có chú làm thị trưởng, nhưng mà với cái sự hiểu biết của chú ở cái thành phố mà chú đang ở, thì chú vẫn có thể giúp chúng ta trong cái vấn đề về giống như là về luật pháp hoặc là về an ninh, mà trong cái tầm hiểu biết của chú sẽ giúp ích rất nhiều.
Như vậy có nghĩa là trong bà nói là cái niềm tự hào của cộng đồng trong tương lai, trong cái chức vụ là thị trưởng của chả là tự hào ở chức vụ này rồi, phải không bà Bảo ha?
Dạ, cũng vâng, nhưng mà mình càng chức mình càng cao thì tiếng nói mình càng mạnh hơn chút ạ. Mình sẽ có cái power hơn.
Rồi, như vậy thì quý vị nhớ ủng hộ chú nha, ủng hộ chú rồi, thật là mạnh mẽ nha.
Cảm ơn tất cả quý vị và cảm ơn bà Bảo nhiều tuyệt.
Dạ vâng, chào tạm biệt chú ạ. Dạ, chúc chú giữ sức khỏe để làm được nhiều việc.
Cảm ơn.